thiết chí tự nhiên thành chữ mà đây, mà thành trí tự nhiên. Trí tự nhiên nghĩa là cái trí, cái tâm trí bình thường của mình hàng ngày. Đó. Thì bây giờ đây đối những cái cảnh có sai khác như thế, cái tâm trí của mình nó vẫn sáng suốt, nó vẫn làm chủ, nó tự tại, nó không có bị những các cái cảnh chi phối, cái cảnh ở nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, thân, những các cái nó hiện lên, mà cái tâm của mình nó vẫn sáng suốt, nó làm chủ, nó tự tại, không có bị cái cảnh nó chi phối, cái tâm của mình bình an, cho nên gọi là tự nhiên, nghĩa là bình thường. Cho nên các tổ vẫn nói đi nói lại cái câu tâm bình thường là đạo này. Cái tâm bình thường tức là cái tâm an ổn, cái tâm tự tại, trong khi mắt tai mũi lưỡi thân ý, các thứ gió cảnh nó ùa tới, nó kích thích, mình vẫn giữ cái tâm của mình bình an tự tại. Thế cho nên gọi là tâm bình thường là đạo. Cái vị nào mà sống tự tại bình an, lúc nào cũng yên ổn vui vẻ, đó là cái vị ấy có đạo. Bởi vì sáng suốt, không bị cái gió cảnh nó lật úp cái thuyền. Thì đây gọi là cái thức thứ sáu, tức là cái ý thức thứ sáu nó chuyển thành diệu quan sát trí, gọi là trí tự nhiên. Trí tự nhiên là nói về cái thể của nó. Còn khi gọi là diệu quan sát trí là vì cái trí này đã có cái công dụng tu luyện mà thành.
Thế nào là dùng năm thức làm châu giác?
Bây giờ con y theo cái lời giảng con đã đọc rồi, giờ con nhận nghĩa ở trên cái chỗ chánh văn ở trên ấy. Mỗi thứ đều có cái dụng của nó, nghĩa là thế nào? Biết xúc, nghĩa là trong cái lúc xúc chạm, nó biết nóng, biết lạnh, biết thô, biết tế, gọi là thân biết xúc. Đấy, mỗi thứ nó có cái dụng riêng của nó. Mỗi thứ đều nương cái thể của nó, nghĩa là gì? Cái thể của nó thì nó có biết thấy không, biết nghe không? Thế cho nên cái mắt nó biết thấy là bởi vì nó nương cái thể của cái tánh biết thấy. Mà cái tai nó nghe là nó nương cái thể của cái tánh biết nghe. Cho nên mỗi cái nó phải nương cái thể của nó. Chỗ này nhận chưa? Hiểu tiếp đi. Thì căn bên trong, trần bên ngoài chợt gặp nhau mà sanh khởi. Giảng cái câu ấy. Đấy, bây giờ năm thứ con giảng từng cái một. Được ở nơi cái thấy. Thấy là do vì căn bên trong là cái nào?
Là con mắt của con.
Đó, bởi vì có con mắt. Rồi lại trần bên ngoài chợt gặp nhau mà sanh khởi, thành cái nhận thức là thế nào? Cái ánh sáng mặt trời nó từ cái hình ảnh, từ cái lớp học con đang nói, con thấy cái lớp học. Thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái lớp học này, xong rồi nó chiếu qua con ngươi, rồi làm sao? Thì cái ánh sáng mặt trời nó vào con ngươi, thế là cái căn với cái trần nó mới gặp nhau. Đấy, nó qua con ngươi nó vào cái thần kinh. Thế đấy, cái thần kinh là cái chính là cái căn, cái con mắt. Nhưng mà phải có cái tổ chức của con mắt. Con mắt người nó khác con mắt cua, nó khác con mắt của con gà. Cho nên mỗi một con mắt nó khác nhau, mà cái hình ảnh nó sẽ khác nhau. Cho nên đây mới nói là vì căn bên trong là, tức là do cái con mắt. Rồi cái trần bên ngoài tức là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua cái lớp học này, rồi nó vào con ngươi, nó tới cái thần kinh của con, đó là gọi là chợt gặp nhau này, mà sanh khởi. Thế là ở nơi mắt của con thì cái nhận thức đã sanh, nghĩa là con thấy cái hình ảnh của lớp học. Chỗ này xong chưa? nhận không? À, thế bây giờ con nói đến cái tai đang nói đây, lần sau con nghe, trong là cái tai làm người của con, chứ cái tai con chó nó khác, cái tai con mèo nó khác, tai con gà nó khác. Thế cho nên mỗi loài một loại khác nhau, thì cái nhĩ thức nó biến ra. Mỗi người nghe một thứ tiếng khác nhau, chứ không có nghe giống nhau. Thế đấy, thế là trong là cái căn bên trong là cái tai, tai người, tai gà. Thế rồi trần bên ngoài là cái gì? Con rung động cái không khí, con lãnh cái rung động của không khí. Đấy, cái rung động này nó vào cái lá nhĩ của con, nó động đến cái thần kinh của con. Thế như thế gọi là chợt gặp nhau. Đó, căn và cảnh nó gặp nhau, tức là cái tai của con lãnh cái rung động của không khí, cái gọi là chợt gặp nhau mà sanh khởi cái nhĩ thức nó đã sanh. Thế là con nói về cái nhẫn thức, cái nhĩ thức. Bây giờ cần cái gì nữa nói tiếp đi. Cái mũi của con với cái mũi của con chó khác nhau, thế cho nên mình ngửi một thứ, nó ngửi một thứ, cho nên cái mùi thơm mùi hôi ấy, nó khác nhau. Căn bên trong, cảnh trần bên ngoài gặp nhau, con chỉ cái chỗ đó. Ví dụ như con ngửi cái hoa hay là con ngửi cái đống phân, thế thì cái phân tử từ cái hoa nó bay theo gió, hay cái phân tử từ cái đống phân ấy, nó bay theo gió, cái gió nó đưa những cái phân tử vào mũi đó, tới cái thần kinh ở trong mũi của con. Thế thì gọi là trần nó gặp với cái căn. Thế là cái tị thức nó sanh khởi, nó khởi lên cái cảm giác mùi hôi hay là thối hay là thơm. Thế đó là cái cảm giác ở thần kinh của con mà thôi, gọi là cái tị thức. Tiếp, thế là căn cảnh nó gặp nhau, thì cái thần kinh ở đầu lưỡi đó nó khởi lên cái cảm giác ngọt. À, thế là gọi là cái thiệt thức đã sanh. Tiếp, nó thổi qua cái thân, ở cái làn da, cái thần kinh nó khởi lên cảm giác là mát. Cho nên cái mát với cái nóng là cái cảm giác của thần kinh. Thế đấy, do căn với trần gặp nhau, cái thân thức nó sanh khởi. Nên tội nghiệp từ đó dấy thành, nghĩa làm sao? Để khởi lòng tham thì đi đến cái gì? Tội nghiệp dấy thành. Đó, cái tham, tham thì nó đưa mình đến cái chuyện hoặc là ăn cắp, hoặc là dối láo để đánh lừa người ta mà lấy vật. Thế thì cái tham ấy nó đấy, chung quy là khi mình gặp cái gì vừa ý thì mình tham, mà cái gì mình trái ý là mình sân. Cả cái tham lẫn cái sân nó đều gây cái phiền nhọc cho những người chung quanh, cho nên về sau mình phải đền nợ. Thế cho nên gọi là tội nghiệp từ đấy dấy thành. Nói tiếp, ban nãy con đã vừa nói đó, chuyển cái ý thức nó thành cái diệu quan sát trí. Quan hệ nhất là cái thằng chăn trâu đó, cái anh mục đồng đó. Đã. Nếu mà nó ngu si, nó đần độn thì nó tạo tội. Còn như nếu nó chuyển thành cái diệu quan sát trí, nghĩa là bây giờ cũng là mình trông, thay vì phân biệt theo phàm phu thì theo lời Phật dạy mình quan sát để mình tỉnh ra. Đó, nếu mà quán ba cái ai có rè đó, hay là quán bất tỉnh, chịu khó vâng lời Phật quán, quán vô thường, quán thọ thị khổ, quán thân bất tỉnh, quán ba cái ai có rè, thế thì như thế là cái ý thức nó chuyển thành trí. Thế khi mà cái ý thức nó đã chuyển thành trí rồi ấy, thì làm sao? Ngoài này ấy, đó, năm cái thức ngoài này ấy, biến thành cái gì? Sở tác trí, đó, thành cái trí tuệ, để mà làm cái việc gì nó cũng thành công. Cho nên gọi là thành sở tác. Sở là chỗ, tác là làm. Cái chỗ làm, thành là thành công. Trí là trí tuệ. Bây giờ mình nhìn theo phàm phu, theo nghiệp, theo duyên thì đấy là gọi là nhẫn thức, nhĩ thức. Còn nếu mình theo Phật mà mình quan sát cái ý thức, cái thằng chăn trâu, cái ý thức nó tỉnh ra, nó thành diệu quan sát trí. Thế cho nên cái việc tu hành ấy, đầu tiên là phải chuyển cái ý thức thành diệu quan sát trí đã. Trước hết cái ý thức nó thành diệu quan sát trí thì cái ý căn là cái mặt na, là cái thức thứ bảy đó, nó mới tỉnh ra, nó mới không có cái ngã ái ngã chấp. Đấy, phải cái thức thứ bảy, cái ngã ái ngã chấp nó tỉnh. Nhờ cái diệu quan sát trí là cái ý thức nó tỉnh thì cái thức thứ bảy nó tỉnh ra, nó không có ngã ái ngã chấp nữa. Đó, thì nó mới hết cái tham sân si, nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Thế cho nên như Đức Quán Thế Âm, ngài thấy được tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà cả, đó là bình đẳng tánh trí. Thế thì đấy là cái cần nhất. Nó có tỉnh được ra cái thức, cái thức thứ bảy, cái mặt na, cái chấp ngã đó, nó tỉnh được thì mới ăn thua. Thế nó tỉnh được, nó thành bình đẳng tánh trí rồi à, thế thì cả cái thức A Lại Gia của mình ấy, biến thành ra đại viên kính trí. Là cả cái thức A Lại Gia, cái thức A Lại Gia biến thành đại viên kính trí, tức là thành một cái gương trí tuệ lớn, gọi là đại viên là ở khắp. Thế khi cái thức A Lại Gia nó biến thành đại viên kính trí rồi thì tất cả năm cái thức ngoài đây thành, gọi là thành sở tác trí, nghĩa là làm cái gì cũng thành công, vì sáng suốt, vì là thức của Phật, vì là thành cái chi kiến của Phật rồi, cái chỗ thấy chỗ biết của Phật. Thế cho nên làm cái gì cũng thành công, bởi vì cái chứ không phải là nó thành ngay được. Như ở đây nói là nói cho gọn, nhưng mà nó phải có đầu có đuôi. Thế cho nên trước hết ấy, là chúng ta phải cái diệu quan sát trí. Cái thằng chăn trâu này hàng ngày phải quan sát, thì phải quán, hoặc là quán thân bất tịnh, quán để chán cái thân này, rồi quán ba cái ai có rè, để biết sáu trần là huyễn. Thế là đấy nó tỉnh ra. Thế là cái diệu, cái ý thức, cái tâm phân biệt của mình nó tỉnh ra, nó thành trí tuệ, thành diệu quan sát trí. Thế thì cái ý thức nó là ngọn, mà cái gốc của nó là ý căn. Là cái ý căn tức là cái mặt na, là cái thức thứ bảy. Tuy Phật chia ra làm bảy, làm tám thứ, nhưng mà chỉ có một cái tâm của mình thôi. Thế cho nên một đứa nó chuyển là chuyển được cả. Chung quy chính là cái tâm của mình, mà nó có tám cái công dụng Phật tách ra để chúng mình học cho nó dễ. Mình nghiên cứu về cái tâm của mình. Thế thì thầy nhắc lại, cái ý trước hết là cái thằng chăn trâu này, cho nên quan hệ ở nó trước. Cái ý thức, cái tâm ý phân biệt của mình hàng ngày bây giờ đây là gọi là cái ý thức. Thế thì mình phải dùng những các cái pháp quán để cho nó tỉnh ra. Thì lúc mà nó chịu, thay vì nó nghĩ ngợi yêu ghét mừng giận, bây giờ nó ngồi nó quan sát, nó quán bất tịnh, nó quán ba ai có rè, quán vô thường, vô ngã, khổ và không. Đấy, Phật dạy bao nhiêu những pháp quán đó, thì nó ngồi nó suy ngẫm về những cái đó, thế dần dần nó tỉnh ra. Thế thì gọi là diệu quan sát trí, đó là cái cần nhất đầu tiên. Thế thì đến một cái thời kỳ nào mà nó tỉnh táo thật thì nó sẽ tỉnh tận gốc. Gốc của nó là cái ý căn, nó là ý thức, gốc của nó là ý căn. Ý căn chính là cái thức mặt na, là cái gốc mê. Thì bây giờ nó trở lại nó tỉnh thì nó cũng là cái gốc tỉnh. Cho nên cái ý thức nó thành diệu quan sát trí, thì cái ý căn tỉnh ra được thành bình đẳng tánh trí. Tức là cái mặt na, cái thức thứ bảy. Cái ý thức là thức thứ sáu, thì biến thành diệu quan thất sát trí là cái thứ sáu. Gốc của nó là cái thứ bảy, gọi là mặt na. Mọi khi mặt na là cái mê muội, ngã ái, ngã chấp, ngã si, ngã mạn. Đó là mặt na. Ngã ái, ngã chấp, ngã si, ngã mạn. Thế bây giờ đổi thành bình đẳng tánh trí, tức là cái trí tuệ tỉnh ra, nhận được cái tánh bình đẳng, cái tánh A-di-đà ở nơi tất cả muôn loài. Như Đức Quán Thế Âm đó, Ngài có cái hình Đức Di-đà ở trên cái mũ. Đó là Ngài được cái bình đẳng tánh trí này. Tức là bây giờ thấy tất cả, ai ai cũng có tánh Phật, ai ai cũng có thể thành Phật. Cho nên thành ra cái bình đẳng tánh trí. Thế khi cái thức thứ bảy ấy, nó thành cái bình đẳng tánh trí rồi, thì lúc bây giờ cái thức thứ tám là cái A Lại Gia. Người ta gọi thức thứ tám tức là cái thức A Lại Gia, nghĩa là toàn thể cái guồng máy tâm thức của mình nó tỉnh ra. Thì bây giờ nó thành đại viên kính trí. Đại viên kính trí tức là cái trí tuệ như cái tấm gương. Kính là cái gương, đại là nó to lắm, mà viên ấy, nghĩa là chỗ nào nó cũng có mặt. Thì đấy, một khi toàn thể cái guồng máy tâm thức của mình là cái thức thứ 8 nó thành trí được rồi, thế thì nó cái, các con biết là cái thức thứ 8 ấy, nó là cái gốc này, để thành nó có thân, có chánh báo và y báo. Thì cái chánh báo của mình bây giờ là đại viên kính trí rồi. Thế cái y báo là cái đời sống hàng ngày của mình. Thế thì bây giờ sáu căn, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, nó không mê muội nữa, mà bây giờ nó gọi là thành sở tác trí. Và cái trí tuệ thành tựu tất cả những cái chỗ mình đã làm. Sở tác là cái chỗ làm, làm cái gì nó cũng thành công. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài có cái khả năng độ tất cả chúng sanh. Bây giờ những cái thức ngoài nó biến ra thành sở tác trí. Cho nên ở đây nói là nếu mà người học chuyển cái thức thứ sáu mà thành diệu quan sát trí, thì năm cái thức ngoài nó là nó bèn thành thành công. Đó, tên nó là thành sở tác trí, là cái trí thành tựu những cái chỗ mình làm. Thì như thế tức là cái người tu thành công, hoàn toàn thành ông Phật. Tất cả các thức biến thành trí là hoàn toàn thành ông Phật. Thì đấy, chúng ta ở đây Hòa Thượng dạy chúng mình chăn cái con trâu của mình để cho nó biến thành ông Phật.